Viên đá thứ ba làm nền tảng cho một hôn nhân hạnh phúc là lòng chân thật. Bạn bè hay anh chị em mà không thành thật đã rất là khó sống với nhau, huống gì là vợ chồng. Khi đã trở nên vợ chồng, cuộc đời chúng ta không những nối liền với nhau và tùy thuộc vào nhau, nhưng còn gắn bó làm một với nhau. Vì thế, chân thật là điều không thể thiếu được. Để có một hôn nhân lâu bền và để được người phối ngẫu tin cậy, trước hết chính chúng ta phải là người chân thật. Chân thật từ việc lớn đến việc nhỏ, trong mọi nơi và mọi lúc. Lời Chúa trong Kinh Thánh khuyên, lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Trong bản Thánh Kinh Diễn Ý, câu này dịch là, tình yêu thương phải chân thành, phải ghét bỏ điều ác và gắn bó điều thiện. Sự thiếu chân thật rất là nguy hiểm. Khi lỡ nói dối một lần, chúng ta sẽ phải nói dối thêm nữa để che lấp sự dối trá ban đầu. Và cứ như thế, ta sẽ phải tiếp tục nói dối. Dần dần tội dối trá trở thành một thói quen, và chúng ta không còn thấy khó chịu khi nói dối nữa. Có người còn cho rằng nói dối không phải là tội, mà chỉ là sự khéo léo và khôn ngoan trong từng hoàn cảnh mà thôi. Quan niệm như thế rất là nguy hiểm, vì đối với Chúa, tội dối trá cũng không khác gì những tội gian dâm, giết người, thờ hình tượng, vân vân. Thánh Kinh cho biết, những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai. Nếu đã lỡ có những điều không chân thật với vợ hay chồng mình, chúng ta cần sửa lại điều không chân thật đó. Có một nguy hiểm khác nữa là tất cả mọi sự dối trá của chúng ta, không sớm thì muộn, cũng sẽ bị lộ ra. Và khi người phối ngẫu biết được sự không thành thật của chúng ta, người đó sẽ bị tổn thương, sẽ thất vọng, sẽ không kính phục và không tin cậy chúng ta nữa. Hạnh phúc gia đình do đó cũng bị ảnh hưởng tai hại. Sách Châm Ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước dạy rằng, môi chân thật được bền đổ đời đời, song lưỡi giả dối chỉ còn một lúc mà thôi. Lời dạy này cho ta thấy rằng, người chân thật sẽ bền vững lâu dài, còn người giả dối chỉ được một thời gian mà thôi, vì sự giả dối đó không thể che giấu mãi, nhưng sẽ lộ ra. Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Nếu anh chị em trong đại gia đình của Chúa cần sống với nhau trong chân thật, thì trong gia đình nhỏ, vợ chồng cũng như cha mẹ và con cái còn cần sống với nhau trong chân thật hơn nữa. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thấy có biết bao nhiêu cặp vợ chồng sống bên nhau nhưng không chân thật với nhau. Nhiều khi vì tự ái hoặc vì muốn tạo một ấn tượng tốt đẹp với người phối ngẫu, chúng ta đã nói những điều không thật hoặc che giấu sự thật về gia đình, dòng họ của mình, về quá khứ của mình. Có người vì muốn được vợ, được chồng, đã thêu dệt ra những câu chuyện oai hùng của gia đình, hoặc gắn cho mình những bằng cấp, những công trạng mà mình chưa bao giờ đạt được. Khi người phối ngẫu khám phá ra những điều không thật đó, tự nhiên lòng tin cậy sẽ mất đi, nghi ngờ và khinh miệt chen vào, và hạnh phúc gia đình sẽ bắt đầu sức mẻ. Có những cặp vợ chồng không thành thật với nhau từ đầu, lúc nào cũng giữ mặt, giữ thể diện, nên cứ phải tiếp tục sống với nhau trong giả dối. Có một ông chồng kia, đầy mặc cảm và tự ái. Không hiểu sao lúc nào ông cũng sợ bị vợ xem thường, nên ông hay khoe những tài năng mà mình không có. Khi đi làm về, ông thường kể cho vợ nghe là ở sở ông được khen điều này, thưởng điều kia. Một ngày nọ, ông bị mất việc làm. Nhưng vì xấu hổ, ông không dám nói cho vợ biết. Ông cứ giả vờ sáng đi, chiều về, như là còn việc làm. Bà vợ thì cứ yên tâm là chồng đi làm đều đặn, không có nan đề gì. Nên cũng bận rộn với công việc của mình, chứ không để ý hay hỏi han chồng. Bà chỉ hơi lạ một điều là thấy sao chồng mình lúc này hay cau có, khó chịu và hay nóng giận một cách vô lý. Cuối cùng, khi bà biết chồng đã thất nghiệp mấy tháng nay, thì ông xấu hổ bỏ đi tiểu bang khác. Hơn bao giờ hết, trong đời sống mới mẻ và nhiều khó khăn tại xứ người này, vợ chồng cần thành thật với nhau. Chúng ta đều công nhận rằng khi bỏ nước ra đi để đánh đổi lấy tự do là chúng ta đã mất mát rất nhiều. Có người mất tiền bạc, mất sự nghiệp, chức phận, mất địa vị trong xã hội. Có người thì mất đi sự vững chãi trong đời sống tinh thần, hoặc mất đi những tình cảm sâu đậm của bà con, của bạn bè thân yêu. Trước sự mất mát lớn lao đó, vợ chồng cần thành thật với nhau, chia sẻ với nhau những cảm nghĩ, những ưu tư lo lắng của mình, để có thể thông cảm với nhau, nâng đỡ nhau và giúp nhau gây dựng lại đời sống. Nếu chúng ta buồn mà làm như mình không buồn, lo lắng mà làm như không có gì đáng lo, cần vợ hay chồng an ủi mà làm như không cần ai cả, sự thiếu thành thật đó sẽ làm chúng ta khổ và làm khổ người phối ngẫu nữa. Ngày trước ở Việt Nam, hầu hết các ông chồng không cần đến sự giúp đỡ của vợ về mặt kinh tế. Đó là điều tốt. Nhưng bây giờ vì đời sống chưa ổn định, nếu cần vợ đi làm để giúp cho gia đình khỏi thiếu thốn, các ông cũng nên thành thật chấp nhận điều đó, chứ đừng tự ái, mặc cảm mà phủ nhận hay bực bội. Nếu các bà ngày trước có thể một mình quán xuyến mọi việc trong nhà, nhưng bây giờ vì hoàn cảnh hay vì sức khỏe phải nhờ đến sự giúp đỡ của chồng, thì điều đó cũng không có gì đáng trách hay là đáng xấu hổ cả. Đời sống ở đây có quá nhiều lo lắng, khiến tinh thần chúng ta lúc nào cũng căng thẳng. Nếu vợ chồng thành thật, cởi mở với nhau, không giữ kẽ hay che giấu nhau, chúng ta không những sẽ bớt đi những căng thẳng không cần thiết, mà còn có thể giúp nhau đối diện với những khó khăn trong đời sống. Có người thì không thành thật với nhau trong những chuyện nhỏ nhặt, như là điều gì thích thì bảo là không thích, cần nhưng tỏ vẻ không cần. Có những bà vợ muốn chồng nghĩ đến mình, làm điều này điều kia cho mình, nhưng khi chồng làm thì lại không thích và trách chồng tại sao bận tâm lo lắng quá như vậy. Cũng có những cặp vợ chồng vì không quen thành thật với nhau, nên muốn điều gì không bao giờ nói ra. Rồi khi người kia không biết, không làm, hay làm sai ý mình, thì buồn giận trong lòng hoặc trách người đó hững hờ, ích kỷ và không nghĩ đến mình. Có người thì không muốn bày tỏ con người thật của mình, và để tránh phải nói dối, thường bảo người phối ngẫu đừng hỏi gì về mình, vì chẳng có gì quan trọng. Tất cả những điều này xem như nhỏ nhặt, nhưng thật ra có ảnh hưởng lớn lao. Sự thành thật và cởi mở trong những điều nhỏ nhặt đó sẽ khiến vợ chồng hiểu nhau, thông cảm với nhau và gắn bó với nhau hơn. Ngược lại, thiếu thành thật sẽ khiến vợ chồng ngày càng xa nhau vì không hiểu nhau, không thông cảm và không tin cậy nhau nữa. Để tạo lòng tin cậy ở nhau, chúng ta cần luôn luôn sống trong tinh thần chân thật. Dù là điều hay, điều dở, ưu điểm hay khuyết điểm, chúng ta nên nói cho nhau biết. Dù gặp chuyện may hay chuyện rủi, nhờ tài năng mà được điều tốt, hay vì sự vụng về của mình mà xảy ra những chuyện không hay, chúng ta cũng nên nói cho nhau, chứ đừng giấu nhau. Tuy nhiên, điều gì cũng phải có sự quân bình. Có những người quá thành thật và thẳng thắn mà thành thiếu tế nhị, cũng có thể gây tổn thương cho người khác. Những người đó khi giận hay bất bình điều gì là nói thẳng ra, không cần biết người nghe có bị tổn thương hay không. Lời Chúa dạy chúng ta phải nói thật, nhưng nói với lòng yêu thương, để không gây tổn thương cho người nghe. Lòng chân thật cũng như lòng yêu thương và tin cậy là điều hỗ tương. Nghĩa là vợ chân thật với chồng thì chồng cũng phải chân thật với vợ. Không gì tội nghiệp cho bằng những bà vợ yêu chồng với tình yêu chân thật. Nhưng người chồng thì thiếu chân thật. Nay giấu vợ điều này, mai lừa dối vợ điều kia. Ngược lại, cũng thật tội nghiệp cho những ông chồng chân thật, nhưng sống bên một người vợ giả dối. Kinh Thánh dạy, Chúa muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước, dỗ dành, làm cho lầm lạc. Nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương, nói ra lẽ chân thật.